như bữa trước tôi đang nói ở trong phòng giữ Pháp Hoa, hiện ra quán thế âm Bồ Tát là để tiêu biểu cho lòng đại từ đại bi, hay là nói thêm nữa là đại bi hiện tại, thì muốn cho cảm ứng một cách dễ dàng như trong phẩm ở đây nói tội gì được đấy. Thì trước hết mỗi người chúng ta phải thực hành cho cái hạnh đại từ đại bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mà mình thực hành rồi, thấp hay là vừa hay là cao, thì cái sự linh cảm cũng theo đó mà phát hiện. Và đó là cái thêm chống cái điểm chính của cái tâm bộ môn. Chứ nếu mình thử như thế, nhiều khi tâm mình không có sự thực hành theo cái hạnh nguyện của Ngài, chỉ có bằng lời nói thôi, thì cái lời nói chưa có phải đủ để mà có cái sự linh cảm được. Do đó cho nên phải thực hành. Ví dụ như bây giờ nói rằng nếu muốn nhảy con lửa được không cháy, thì bây giờ tâm mình phải bớt lòng cái lửa gần là bớt thì trong lúc đó tất nhiên mà hết bớt cái phần lửa giận tức á, thì tất nhiên là nó sẽ có cái công đức khác lắp vào đó, nó bù vào đó, nó bỏ vào đó. Thì trong khi giả sử cái trường hợp mà bị lửa nó thiêu rụi cái thân tứ đại ngũ quẩn giả một ngày đi nữa, nhưng mà cái pháp thân thành thị còn thêm cho quý vị đây cũng là để mở rộng con đường hiểu cho quý vị, chứ là tìm hiểu cho nó sâu xa. Khi mà mỗi thần chú, bất cứ là thần chú gì mà quý vị đặt hàng ngày, quý vị đặt hàng ngày như đại bi, như thập chú, tiêu tai chú, vân vân, mỗi vị mà nếu mà tùy chú tới cái chỗ cao hơn, cao thượng hơn đặc biệt đó, thì nó đều được như là sáu tướng duyên dung. Sáu tướng duyên dung, để cho duyên dung không? Duyên dung tức là duyên dung vô ngại đó, tức là sáu tướng này là hàng ngày chúng ta này, chúng ta sống trải sáu tướng này, quý vị sẽ thấy khi mà có tùy thần chú mà được linh cảm rồi, hay là chúng ta nhận chân được cái ý nghĩa của cái sự thần tùy thần chú rồi, thì chúng ta sẽ được sáu tướng, được hoàn toàn tuy là hiểu biết cái nhân dung, có thể tuy nhiên là tròn ý chính là dung thông, tròn tự nhiên dung thông. Một là anh nhớ không, anh có một góc xuyên về cái tấm lưng để giảm tấm lưng. Một là tổng tướng này thì theo cái thời rồi tôi phải giải cho mấy vị thấy. Tổng tướng là cái tướng chung, thì cái tướng đây là chỉ cho cái hai nghĩa. Cái nghĩa thấp tướng là tướng trạng của con người, mình có cái thân tướng, mình có cái hình tướng đó, cái đó là nghĩa thấp. Còn nếu mà giải cái nghĩa cao á, cái tướng này á không khác lắm. Tướng này tức như là chỉ tam thập nhị tướng. Bởi vì khi chúng ta còn mê, chúng ta còn làm chúng sanh, còn làm phạm phu, thì chúng ta chỉ có cái thân tướng này thôi, không hơn không kém. Nhưng mà khi chúng ta bỏ cái xác thân này để được đến cái chỗ giác ngộ hoàn toàn, tức như là tam thập nhị tướng sẽ hiện hiện. Cho nên nói rằng bỏ tất cả để mà được tất cả, cũng đó là cũng một cái nghĩa ở trong cái nghĩa mà bỏ tất cả được tất cả nó. Khi chúng ta bỏ cái thân này với một tâm niệm sáng suốt minh mẫn, chúng ta đừng mất cái thân không mất đâu. Bỏ cái xác thân nhưng mà lại được cái xác thân, bỏ cái thân tướng lại được cái thân tam thập nhị tướng. Tổng tướng này là nhận định khi mà họ thì Đà La Ni tới cái mức độ trang tột lần nữa, thì lúc bây giờ chúng ta nhận trong cái tướng của chúng ta hiện tướng Phật tu này. Thôi bây giờ tôi giảng về cái chuyện thấp thì dễ hiểu, chứ mà người giảng cao có tâm thật thì tướng một người thấp thì của người nào cố gắng nữa mà muốn tìm hiểu thêm cái điểm đó cho chúng tôi biết vui, chúng tôi giải thích cho quý vị. Cái người giảng cả hai nó thì dễ hiểu, cái bài không dài lắm. Tổng tướng là cái tướng chung coi thật. Hôm nay giảng trước cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vua Bỉnh Tự. chúng ta được biết đã giảng về phần sự, tức là sự tích, hay là nói cách khác là lịch sử. Hôm nay là giảng đến cái phần các phần lý, lịch sử của cái phẩm. Như quý vị biết, cái phẩm Diệu Trang Nguyên Vương là nó nằm vào cái phần còn nữa ngập Phật của chúng. Tôi xin nhắc lại là trọn bộ kinh Pháp Hoa Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta Phật tư chứa. Phật tư chứa tức là cái bản tánh sáng suốt của mỗi người. Nên nói cho dễ hiểu là như thế. Bản tánh sáng suốt chúng ta đã có từ lâu, nhưng mà bị cái vọng trần ngăn trở, cũng như bị luân hồi ở trong sáu nẻo, hay là nói cách khác là năm đường. Năm đường tức là trừ trời, người, Atula, gì nữa, nhớ. Thành đặc phẩm Diệu Trang Nguyên Vương nó nằm ở trong cái phần nhập Phật thi kiếm. Thì điều này tôi xin nhắc lại để quý vị thấy rõ. Bởi vì Đức Phật nó là từ vô thủy tới bây giờ, chúng ta cứ lặng học ở trong vòng sinh tử luân hồi, tranh lai tự cứ tranh lai cứ mãi mãi, chúng còn thiếu nó bò trên những chén bò mãi, chúng được bánh xe nó phải tròn. Trước giờ Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài giảng trước Diệu Lý Pháp Hoa, tức là chính pháp nhiệm màu của bộ Pháp Hoa. Từ ở trong đó, cho nên tôi xin nhắc lại những cái chuyện sau cho quý vị thấy. Toàn bộ Pháp Hoa là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta Phật tự kiến. Phật tự kiến của cái danh từ có hiểu cho quý vị. Nói cái chuyện của Phật tự kiến là gì? Là cái tánh sáng, tánh sáng suốt của mẫu chúng ta. Ai cũng có thể thành Phật được, ai cũng có thể thành thiền nhân quân tử, ai cũng có thể thành thánh nhân được. Nhưng mà như tôi vừa nói đó, từ lâu chúng ta bị không biết bao nhiêu chuyện ở bên ngoài nó ngăn che, cho nên cái tánh sáng suốt không được vững lộ. Nói đến đây tôi nhớ một cái mẫu chuyện, mà cái mẫu chuyện này rất thích hợp với lại cái phần mà chúng ta đang nghe đây, tức là nhập Phật thi kiến. Thì ở trong cái mẫu chuyện đi như thế này, nó là hồi xưa có một cái thời gian lâu xa, có một cái con sư tử, con sư tử cái trong lúc mang thai, vì sự mang thai cho nên khó kiếm ra tất cả các đồ ăn, cho nên lâu ngày dài tháng sức khỏe nó kém dần kém dần kém dần. Đây là một cái mẫu chuyện để mà mình học pháp để nói tới cái phần nhập thì biết. Thì trong lúc đó khó khăn kiếm một cũng được. Có một hôm vua sư tử nó mới thấy một cái bài cừu ngon, nó đem hết sức lực, tức là sư tử nó đem hết sức lực để nó về nó bắt cái bài cừu cho nó ăn. Thì trong lúc đó vì yếu đuối rồi đói khát lâu ngày lâu tháng, cho nên rồi cố gắng, trong lúc cố gắng nó mới bị sao đúng không? Thì trong khi bị khảo thai, tất nhiên là con sư tử con nó được sinh ra, thì con sư tử mẹ thả nỉ. Thì lúc bây giờ cái đoàn cừu non đó phải sao? Thì con sư tử con được bầy cừu nuôi nấng, cũng ăn cỏ, cũng uống nước, cũng hành động giống như cừu. Hành động càng ngày nó càng lớn lên, nhưng mà nó không để ý, bị thế này cừu bị tắt đâm. Thì một hôm có con sư tử ở trong rừng thông ra, tức là con sư tử già, ra. Thì ra là định để mà bắt cái, cũng là bắt cái đoàn tụ đó để mà ăn. Nhưng mà ở trong đoàn tụ đó lại nhìn thấy con sư tử. Cho nên nó cố để mà hướng dẫn cái con sư tử con ra, ra khỏi cái đoàn tụ đi ra tới một cái xuống đó. Rồi nó cũng như là nó điều khiển, nó bảo sư tử với con đó xoay mặt xuống ở dưới cái nước trong đó. Thì lúc đó là thấy mình không phải là đầu tóc từ lâu còn quanh dễ sợ lắm, mặt mày dễ sợ. Thì lúc bây giờ con sư tử con đó nó biết rằng nó không phải là cái cười con đứa núi nữa, mà là nó chánh hiện sư tử hậu. À, thì trong lúc đó nó mới theo một con sư tử suốt nha, la ra một tiếng rất lớn động cả núi rừng. Rồi nó nhảy vào ở nơi rừng sâu núi thẳm. Thì cái mẫu chuyện là như vậy. Để hợp với Phật Pháp thì Đức Phật cho chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta đều có phân tạnh, đều có cái Phật như thế này, đều có cái tánh sáng suốt. Mà từ ngàn xưa tới bây giờ mình không biết sử dụng, không biết sử dụng cái đại hùng đại lực cái tiến hóa đó. Cho nên mình cứ bị sanh tử luân hồi ở trong sáu nẻo, ở trong năm đường. Ngày hôm nay Đức Phật cho nên thường ở trong kinh đó, quý vị thấy thường thí dụ Đức Phật thường là thí dụ sư tử thống hay sư tử hổ. Bởi vì loài sư tử là chúa trong các loài thú, khi một con sư tử nó ra thì tất cả các loài thú đều phải kêu là chiếc nghĩa tinh hồn đó. Thì Đức Phật nói là mỗi chúng sanh không phải mang một cái tánh yếu đuối đâu, mỗi chúng sanh có khả năng thành Phật. Đức Phật nói là nhất thiết chúng sanh giai của Phật tánh, hay là nhất thiết chúng sanh giai khả dĩ thành Phật, mỗi một chúng sanh đều có thể thành Phật được. Do đó mà Đức Phật khuyên tất cả chúng sinh đều phải gắn để trở về với cái bản tính Phật duy kiến, hay là cái tính sáng suốt của chúng ta, chứ đừng có sống một cái lối sống thấp hèn rồi để luân hồi sinh tử nữa. À, cũng như cái đàn đường con đường đó để chúng ta biết. Thì vào cái phần mật nhập Phật duy kiến, như quý vị thấy Phật duy kiến như tôi đang vừa nói là cái tánh sáng suốt của mỗi người chúng ta cố gắng. Thì trong một kiếp này có thể nó sẽ sẵn hiển lộ được. Thì nếu chưa hiển lộ được kiếp này thì mong nhờ kiếp kế hoặc là kiếp kế nữa. Đường từng cho nó sai thì tất nhiên là sẵn được kiếp. Thì ở trong cái phần mà trong trọn bộ pháp hoa tất cả là 28 phẩm. Như quý vị đã biết đó, tất cả 28 phẩm về cái phần đầu, tức như là phẩm thứ hai cho đến phẩm thứ mười, thì cái phần đã Đức Phật giảng về cái phần khai Phật thì kia để tôi lặp lại ai hiểu được lúc được sâu. Còn nếu người nào chưa được rõ thì lên cũng gắn lại, bởi vì đây là cái phần tốt, cái phần chính của kinh. Đến cái phần khai Phật thì kia là từ phẩm 11 đến phẩm hôm nay chỉ có một phẩm thôi, chỉ có một phẩm thôi, đó rất là cái thị Phật đi nhé, chỉ có cái phẩm thì là bụi tham. Rồi vậy nè, từ cái phẩm 12 đến cái phẩm thứ 22 đó là về phần ngộ Phật đi nhé. Rồi đến cái phẩm thứ 23 đến phẩm thứ 28 là phẩm nhập Phật đi nhé. Mà mình đang nghe đây là phẩm diệu trang nghiêm vô hữu tự tức nguyên vô tự bằng nhập Phật tự. Bây giờ để làm gì ở trong trọn bộ kinh pháp qua mà chỉ có nói cái bốn chữ này thôi, mà chúng ta bốn chữ này mà hiểu được á, coi như là chỉ toàn bộ thôi. Trong bài diễn viên ở kinh pháp qua nó nên nhớ kỹ, trọn trong một thời giáo của Đức Phật trên 45 năm trường thì Đức Phật toàn là khai thị ngộ nhập của chúng ta. Chỉ từ đó thôi, không có gì khác hết. Khai thị ngộ nhập sao? Khai thị ngộ nhập cái gì? Phật thì trở lại vấn đề để quý vị hiểu là Mỗi chúng ta đều có cái bản tánh sáng suốt, cho nên chúng ta muốn làm một việc gì ở thế gian đây, để nói ví dụ như vậy, quý vị muốn cố gắng làm gì làm được, thì đã là việc thế gian mình muốn cố gắng cái khả năng mình làm được, thì cái việc siêu xuất thế gian cái việc giải thoát là nhất định được. Để tưởng nó không khó. Tuy là quý vị thấy ở trong kinh nào là Đức Phật nói phải trải qua tam a tăng kỳ kiếp, nào là Đức Phật nói phải dứt trừ, nào là ngã chấp pháp chấp rồi vô minh rồi phiền não. Tuy là nói theo cái thứ tự tỉnh giáo là nói như thế, nhưng mà đúng về đốn giáo siêu thoát mà tu hành nhất tâm tiền hộ, nếu mà chúng ta có một cái óc sáng suốt khi mà nghe được, thì có thể từ một cái tự nghe đánh tắt mà có thể hiểu được chúng ta có cái đánh tắt. Đầu tiên hết là mong quý vị nhận thức rằng mỗi người mình có cái đánh tắt, nhưng mà từ đấy lâu nay tại vì cái tánh sáng không có hiển lộ được là tại vì của mình nó che phủ bao hết, cho nên Phật mới mở màn, tức là khai cái bậc tu tiên. Cũng như lúc đầu cái phẩm đầu của giảng tôi có nói cái ví dụ đó, ví dụ như ở trong một cái tủ này có để một cái viên ngọc mai ni vũ châu, cái tủ này viên ngọc mai ni vũ châu là tượng tư tưởng đó anh đặt luôn. Nhưng mà từ cái năm nay mai biết ở ngoài thì cái tủ nó xưa nó tệ, nó không được đặt được, nhưng mà trong đó một viên mặt. Thì lúc bây giờ có một vị thiện chi thức, một nhà trí thức đầu tiên hết mà mất cố gắng để mở cái cửa tủ này, khai tức là chạy được ăn rồi mở cũng được, nghĩa là nếu mà mở rồi bỏ đi uống nước trà thì cũng ai hiểu hết. Từ sau khi mở tủ ra đời là phải thì nghĩa là giải thích cái giá trị của viên ngọc nó như thế nào. Cái viên ngọc đó là từ đâu mà có, cái đặc tính của viên ngọc nó như thế nào, nghĩa là phải giải thích cái thật hiểu, cái thật kỹ. Nhưng mà nếu mà chỉ mở cửa tủ ra rồi giải thích không cũng không được, nó chưa có kết thúc, chưa có như là viên mãn được. Thì ở trong đó cái phần hai, cái phần trên đây á là cái phần của thiện hữu kiến thức, hay là nói một cách dễ hiểu Đức Phật hay là các vị tâm chánh của đời giúp cho mình. Nhưng mà hai cái phần sau đây phải tự mỗi người, tức là cái phần ngộ, ngộ nghĩa là sao nè, ngộ là cái giá trị cái duyên ngộ tâm quyến tố ghê vô cùng. Ngộ, ngộ nghĩa là hiểu biết, thức tỉnh, giác ngộ đó. Tôi nhớ như thật sự như là các người á, mà mình không hiểu như vậy rồi mình bỏ mình đi nữa chứ không muốn nghe nữa. Thì được, giả sử mà có chỉ từ năm này qua tháng kia, từ tháng kia qua mùa nọ đi nữa thì cũng thành gì hết. Cho nên cái phần thứ ba là mỗi người chúng ta phải nhận định. Không biết bây giờ nói với anh ấy là nó nhận định chắc chắn chưa? Nghĩa là mình tại mình không có cố gắng hết sức thôi. Cho nên mình cố gắng hết sức là quyết định giải quyết trong cái phần giác ngộ nắm trong bàn tay, chắc chắn như vậy. Rồi khi mà đã hiểu biết một cách tường tận rồi á, là lúc bây giờ phải nhập tay nói cho cái danh từ của chữ nho, chữ tự Phật. Nhập tay là gì? Tất nhiên là tên của người hành sự. Tất nhiên là mình phải dùng tay để mà nhập lấy cái viên ngọc trong Phật bỏ vào túi của mình. Tôi nếu mà mình hiểu không, tôi hiểu không, tôi không biết chịu, tức là thật hành này. Hiểu hay lắm, có nhiều người hiểu nói tâm đức Phật, Phật tức tâm nói trời ơi đất hay lắm, nhưng không chịu làm. Thì giả sử có nói ngoài đi nữa, không bao giờ được. Cho nên cái phần nhập Phật tư kiến rất là quan trọng, mà cái phần là chúng ta. Thì ở trong duyên nội cái phẩm này không, tức là cái phẩm diệu căn vương. Quý vị nhớ diệu căn vương ở trong này có bốn cái danh từ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn chỉ tiền thân của các vị Bồ Tát trong pháp hội lúc đó ngày tôi nói tin đó. Thì vị thứ nhất á, nghĩa là nói từ thấp lên trên này, thứ nhất là tịnh đại, thái tử là con vua diệu căn vương, từ trong tới nó nữa là tịnh
bởi vì đây là những cái ý nghĩa tượng trưng hết á. Ở trong cái phần để ý chúng tôi đang giải thích rõ trong từng câu từng chữ từng từng từ. Rồi đến cái hiện thứ ba mà quan trọng nữa là trời đất cũng đang đâu à. Rồi đến ngày bị lạc và bà la môn giáo tức là ngày nhiều tan nhiều tan nhưng vượt tất nợ. Thì tại sao ở đây là Đức Phật là dùng cái danh từ này cũng như vua Diệu Trang Liên Vương để mà nói lên theo bà la môn giáo? Là bởi vì bà la môn giáo của Ấn Độ thời bấy giờ là Đức Phật không phải thời còn sống á, thì có thể là tin Đà đạo tin. Cái tổ tôn mà rốt giáo cứu kính tối thượng của bà la môn giáo là chỉ về tới Phạm Thiên là đúng. Phạm Thiên đó về đó để hưởng chúa pháp, không có cách gì hơn giải thoát nữa, chỉ tới đó thôi. Cho nên Đức Phật mới đem cái ví dụ mà vua Diệu Trang Nghiêm vì đã làm sao bà la môn giáo. Tại sao có bốn danh từ này là ý nghĩa tượng trưng? Bởi vì về phần nhập Phật tri kiến là phải thanh tịnh, về ở tâm tạng thất cũng phải thanh tịnh nè, rồi về cái phần lục căn lục tầm cũng phải thanh tịnh nè, rồi về cái tánh đức của con người là bởi vì hai cái này có thì tánh đức nó hiện được, nó hiện lộ được. Tánh đức tức là một cái đức tánh thanh tịnh. Còn nói về Diệu Trang Nghiêm, nếu không có Diệu Trang Nghiêm thì lại không có tình trạng tình nhận được. Cái ý nghĩa như thế, bởi vì tu hành ở trên đường mình tu, cái chữ nhạc hồi nãy tôi nói là hành đó, tức là nhạc lấy cái duyên mật. Thế nhờ, thì tất nhiên là phải có cái sự trang nghiêm màu nhiệm, nhiều trang, trang nghiêm tức là trang nghiêm mà trang nghiêm hết sức màu nhiệm, hết sức vi diệu. Thì có như thế mới chuyển thức thành tứ được. Cho nên quý vị nhớ cái đoạn trước chúng tôi tất cả người vì nói sơ qua tôi nói rõ là người mà gặp được Phật pháp, nói chung người mà gặp được và hiểu được lý nhiệm màu của pháp quan nói riêng là nam ta mà khó gặp lắm. Cho nên đoạn trước Đức Phật có ví dụ cho cũng như một cái con rùa tự nhiên 100 năm cái mẫu chuyện nó như thế này là ở trên biển cả nó có một cái bọn cây biển cả như quý vị biết rất nhiều là bao la vô bờ bến. Cứ 100 năm á thì cái bọn cây nó trâu qua, 100 năm bọn cây nó trâu lại, trong đó trong vòng 100 năm thì con rùa mù đó mới nổi lên. Để mà tìm gặp cho được cái bọn cây đó để mà tuôn vào cái bọn cây. Tại sao mà nói pháp thì nói như bọn cây
khó
là
khó khó khăn,
tức là chỉ cho cái vấn đề nan khi lên. Ví dụ như khi vừa nó nổi lên thì bọn cây nó đã đi qua bờ, hoặc là khi mà cái bọn cây nó đứng gần chỉ có ở trong một tích tắc có thể nói rằng mà là không được thấy rõ ràng nữa. Thành thử ra chỉ cho chúng sanh mà gặp được Phật pháp không thể dễ đâu. Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói đầu tiên có 6 cái điều rất khó mà đây gặp 6 điều rất khó mà cái phần chúng ta đang học đang nghe giảng chỉ là một trong 6 phần thôi. Từ bây giờ sẵn lên cái gì luôn, vị nào hiểu rồi thì cũng nhắc nhau nói chuyện chút ở những ngày của đơn giản là cũng nhớ cũng đẹp rồi này, ôn lại thôi. 6 cái điều rất khó mà chúng ta nhìn thử coi thử coi trong cuộc đời mình 6 cái điều này mình có được những điều nào, hoặc là nước gặp được người đó, hoặc là hai phần, hoặc là ít nhất cũng được 1-2 vượt qua khỏi nó đó. Một là theo trong kinh á thì gọi là đây thân người khó được, thân người khó được à, đó là một cái khó nè. Thì thân người khó được chẳng khác nào ở có nhiều bộ kinh khác, ví dụ như thế này nè, một cái cây khô
một cái cây khô 1000 năm, cái chỗ thì nó cái cây sắt, cây này bằng sắt, ta tự nhiên mình đưa cái loại này này, còn cái chỗ thì nó cái cây bằng cây khô, 1000 năm nó nở hoa, 1000 năm nó nở hoa, còn vậy. Thân con người là một thứ mất rồi, mà muốn trở lại làm thân con người để mà hiểu được Phật pháp tu tập còn khó hơn là cái cây sắt 1000 năm nó tự tập, cây sắt 1000 năm làm sao tu tập được. Cho nên nguyên văn của cái câu đó là như thế này nè: thiên niên huyết thọ khai hoa dị, thiên niên là 1000 năm, huyết thọ là cây bằng sắt, có sắt thì nó khô thọ, có sắt thì nó thiết thọ, nhưng mà thiết thọ hay là khô thọ, cái khô là làm sao tôi có được. Thiên liên thiết thọ khai hoa dị nở bông, cái chuyện nó còn dễ. Nhất thất nhân thân vạn kiếp năng hay là tái phục năng, đó có từ lâu rồi các ngàn nghĩa là lịch sử nó chơi diễn ra, nghĩa là ngàn năm cái cây khô tổ bông còn dễ, một khi mất cái thân con người nhất thất nhân thân vạn kiếp năng muôn kiếp khó mà trở lại thân con người. Cho nên chúng ta mang được thân con người không phải dễ đâu, mà mang được thân con người là được con chú trí tuệ, có một chút thiện duyên ở trong đó, đó là một vấn đề hết sức quý. Cho nên quý vị từ trong lòng, tuy là cái vấn đề nói mình hiện bây giờ chưa giác ngộ được, chưa có tấm tu đạo nghiệp, chưa có như Đức Phật được, nhưng mà quý vị có thể nó tới tất cả hàng vạn hàng tức hàng triệu người tưởng gì có thể hơn trên cũng được, giác ngộ có thể hơn thì là thành công có thể, hoặc là khả năng mình sẽ, nhưng mà về cái phương diện hiểu biết đạo lý á, mình phải có một cái tâm quan hỷ tự hào cho nó, dù sao cũng cần phải một thiện duyên không phải dễ. Thì thân con người khó được là nghĩa như thế nào? Thân con người đây á, Đức Phật nói có hai nghĩa, một là bao thân, một là báo thân, hai là pháp thân, tức là pháp thân vệ mạng đó. Báo thân tức là thân quả báo, cái thân nó sanh ra đây là báo mình chú cái thân nha. Nhưng ở trong cái báo thân này chúng ta phải đổi nó pháp thành pháp thân đó, cái chỗ này chúng tôi muốn nhấn mạnh nữa, cái gì cũng xong đó lý một chút, tại sao gọi là báo thân, tại sao gọi là pháp thân. Báo thân nó tức là cái thân do sanh này, do cái hoàn cảnh xã hội xung quanh làm trợ người để giúp đỡ cho thân càng ngày càng lớn, nó tùy theo hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xung quanh. Còn pháp thân là như thế nào?
Người tu là người ta sống với pháp thân huệ mạng nhiều hơn là sống với cái báo thân hoặc là cái khác thân thân mạng. Thì làm thì sao mà tạo được pháp thân, đó là cái chuyện mình muốn hiểu bây giờ đây nè. Chứ dĩ nhiên là pháp thân là gì, cái danh từ khác của pháp thân là nào, là chân tâm tri tuệ vạn tri hoặc cái kiến, toàn là đó mà gọi là pháp thân hết. Nhưng là chuyện bây giờ mỗi chúng ta phải làm sao cho được cái pháp thân đó, đó. Thì đây, khả năng tôi giải thích cái chỗ này luôn nè. Pháp thân đây là cái thân này. Tức là khi chúng ta hiểu biết được một chút chút giáo lý rồi, rồi từ đó chúng ta phát tâm mạnh mẽ thọ giới pháp của Phật. Thân người đó họ cũng mang thân như mình, cũng tứ chi, cũng đầu mắt tay tứ đầu mắt, nhưng mà ở trong thân đó họ có cái pháp thân. Mà cái pháp thân thân tịnh đó là nhờ phương diện họ và giữ gìn giới pháp. Ví dụ như bây giờ tại gia trong thân mình họ 3 giới hoặc là 2 giới hoặc là 4, thì nó giữ cho trọn cái đó mà nó hoàn toàn thân tịnh tịnh hay là hoàn toàn thân tịnh, thì cái đó nó sẽ pháp thân dần dần ủng hộ. Rồi Đức Phật thương tất cả chúng sanh còn tại gia, Phật tử còn tại gia, Ngài lại chế ra cho một cái gì nữa nè, Bồ Tát giới.
10 giới cộng 48 giới kinh. Bởi vì sợ người tại gia không đủ cái duyên mà xuất gia được, không đủ cái duyên mà đi đây đi đó một cách dễ dàng chưa là giải pháp được. Cho nên Ngài mới chế ra cho kêu là Bồ Tát giới. Mà đã nói giới tất nhiên là giải pháp. Nhớ kỹ đó. Thì nhờ cái sự giữ giới thanh tịnh đó mà phát tâm đó, càng ngày nó càng tiến độ. Cho nên người ta nói rằng nếu mà theo tôi, nếu mà đứa ra chắc Phật hành thì dầu cho các thân chúng ta có bỏ mấy đi nữa, nhưng mà cái pháp thân rộng rồi, pháp thân được đúng. Thì từ cái pháp thân đó, cái giới thân tuệ mạng giữ gì đó, nó mới hiển lộ nào cũng Phật tôi kiếm như quý vị nói đó. Tự thân xuống nào là chân tâm như là đạn tánh, tất cả những cái từ đó là nó phải từ nên cái nhân thành tâm lên. Mình gặp các vị xuất gia công hành thì được ra thì các vị đó cũng sinh ra cũng thân mạng tứ chi đầu mắt tay chân cũng tưởng mình, nhưng mà họ chỉ có khác hơn một chút á là họ giữ được nơi tháng lãnh họ cho pháp, cho nên cái đoàn tràng mà truyền giới pháp á nó phải như là tam sư pháp chính tứ nhẫn tỉnh, nó coi như nó tên nghĩa là có sư phật sư bồ tát tôn pháp sư thanh tăng chứng minh từ những cái đoàn tràng truyền giới. Do đó bớt cái tham tâm của nó thì thân người khó được, nó có hai nghĩa, một là cái báo thân cũng không thể giải được đâu. Rồi tiến lên một chút nữa là pháp thân mới là khó khăn, mà pháp thân mà mình được là coi như là kể mức nghĩa thế phi hữu được hết sức đặc biệt. Cho nên cái khó thứ nhất là thân người khó được. Hôm nay chúng ta được mang thân làm người thì tất nhiên là mình có một chút phước rồi, không chịu vương vén, không chịu làm cho cái con người đó càng ngày càng tăng trưởng thắng của mình, đó là sự mất tiếp. Không kéo được cái ngày qua tháng lại thà dạy bạn đồng rồi bị cầm luôn nữa, tiền tăng nữa. Từ xưa các vị kiếp sau mình nhớ được cái kiếp đã là tu hành rồi nữa là luôn luôn
có thể cái giáo lý chân chánh hay là chân lý ở trong cái thế giới này nè, hữu phương và phương này nè, thanh tịnh tại ta đó. Thanh tịnh nó là nhờ nhờ tiếng nghe dục thử tâm ở đời. Nếu mà mình muốn chứng quả chứng đạo đi tới chỗ định tâm định tánh á, tất nhiên văn tu nhập hãy nhờ tôi nghe đó mới thâm nhập. Mà nếu như mà thiếu cái sự nghe khó nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khi mà Đức Phật Thích Ca còn phải thế thì ngài chính ngày chúng nhĩ căn viên không phải ngày nghe để mà ngày ngộ đạo.
Thì những cái phần chính chúng tôi đã nói bây giờ đây thì xin chào quý vị theo dõi cái này có bao nhiêu theo dõi
không có tác đoạn trên chữ tác là chữ t hay chữ t không tác đoạn trên nhiều kiếp về trước cái đức như lai hiệu là ra la đà ha ra giá di ta vô cha tức là cũng là gì đó Đức Phật hiểu là vong lâu tâm đúng vương qua tiếng hay chữ đó và cõi nước của ngài được gọi là Vairocanarasmi Ratumandita. Tôi đã học rồi, nếu không sợ coi lại cái đoạn trước này. Một trong các đệ tử của ngài là vua Supaha Viyuha, tức là Diệu Trang Nghiêm. Hoàng hậu tên là Vimaladatta, tức là Tịnh Đức. Vua có hai người con là Vimalayamaha và Vimalanetra, Tịnh Đạt Tịnh Nhãn. Cả hai người rất thông minh, tích tướng tài đức phi thường, tài đức hay sự đức đẹp. Các vị ấy hết lòng học tập, tức là thực hành luyện tập đó, bảy pháp độ thoát, lục độ thêm một pháp nữa là phương tiện độ, nhớ lục độ nhớ được thêm một cái nữa là phương tiện độ, bởi vì độ vô cha là phương tiện, gọi là pháp độ. Có chỗ khác gọi là gì đó, gọi là pháp độ, nhưng mà ở đây chỉ là bảy pháp, hoặc tức là pháp độ. Bốn vô lượng tâm, bốn vô lượng tâm quý vị nhớ không? Quý vị đã nhớ được rồi. 37 phẩm trợ đạo, nhớ không? 37 phẩm trợ đạo.
Rồi, 37 tháng trời nào và nhiều pháp thiền định, dĩ nhiên là nhờ thiền định nhiều đó. Hai hoàng tử đến mẫu hậu để xin phép tiếp kiến Đức Gala-đha Rajajita-tathagata để nghe kinh pháp qua. Hai vị ấy đã tỏ bày với mẫu hậu rằng phụ hoàng chưa hướng về chánh pháp vì là tín đồ của chủ xứ Bà La Môn. Nhưng nếu họ thi số một vài việc quyền diệu trước phụ hoàng, chắc chắn ngài sẽ đổ chí hướng. Đây là tốn hại. Vì thế nên hai hoàng tử đã hiện ra nhiều đặc điểm thần tướng, tức là thần tâm tiến hóa, làm cho vua hết lòng tin tưởng, không những với sự kỳ diệu mà lại muốn theo hai người con đến ra mắt Đức Như Lai. Tình trạng nhãn nha, bổn sư của hai hoàng tử. Sau đó hai người hướng về từ mẫu xin phép họ dân xuất gia. Tất cả bốn vị, nhớ bốn vị hồi nãy tôi giúp mình bản rồi, đồng đến chỗ Như Lai để xuất gia. Đến chỗ Như Lai là ý nghĩa tượng trưng như thế nào, xuất gia là tượng trưng như thế nào trong cái phần địa pháp lời trong thôi. Và nghe kinh pháp qua, vua nhường ngai vàng cho em trai xin thọ giới cả từ tất cả để mà giữ cái pháp tâm thanh tịnh, tức là nhập Phật thì chưa. Phật thọ ký cho vua sau lễ thành Phật hiệu là Salendra Rajatathagata. Vị vua đã thừa nhận rằng hai người con là những vị thiện trí thức về tinh thần của ông, bởi vì thường thường sinh con ra một nhờ được như vậy đó, chính những người con là thiện trí thức. Cho nên có nhiều gia đình đó, cha mẹ dạy bảo độ con, có nhiều gia đình con độ cha mẹ, đó là vấn đề thôi. Lúc bây giờ Phật văn lôi tú vương khí bảo vua diệu trang nguyên rằng, đúng thế như là ông đã nói, nếu có thiện nam và thiện nữ nào đã gieo trồng căn lành thì đời đời được gặp thiện trí thức. Các bạn ấy thường làm Phật sự, chỉ bảo các lợi ích làm khiến được quả vị vô thượng cái cảnh chánh giác. Tất nhiên là chỉ như những người nào, đây là cái phần lãnh tha nói sau này, hoặc là trong lúc đó có ai mà làm đúng theo cái hạnh lành đó, lợi ích cho chúng sanh thì được gieo cái nhân vô thượng cái cảnh chánh giác. Đại vương nên biết Phật nói, thiện tri thức ấy là đại nhân duyên, người mà gặp được thiện tri thức gặp được Phật là một đại nhân duyên. Cho nên trong khi mình tu tập và gặp được là vinh đệ mà đồng tu đồng hành đồng quyền đồng bạn, đó là nhân duyên lớn, nó không dễ, nó còn quý hơn là cái việc kia. Nhiều khi anh em được thì mỗi người đi mỗi những chí hướng mỗi nơi đó thì nó cũng gặp thành cái vấn đề đó, nó không chắc. Cho nên nó không đạo người ta gọi là những việc phát hữu được thì cũng quý lắm, hơn là nhân được thì. Đại vương, ông thấy hai người này không? Hai vị hoàng tử này đã từng, chúng vừa đã từng hay đã tặng? Từng đúng không? Dường các Đức Phật nhiều như các sông hành, cũng là hết lòng hết dạ, thân trọng cung kính ở nơi chốn tu Phật thọ trì kinh pháp qua thương xót chúng sanh tà kiến, kiến trụ chánh kiến, và chứ không phải chúng ta nói chúng ta đang sanh đó. Bởi vì tin tà đạo của mình vậy đó, nên là dứt được cái tin tà đạo của mình không vấn đề nữa. Rồi có nhiều kinh khác Phật nói, Phật cũng an ủi. Phật nói bởi vì những người mà có cái nghiệp đó thì chịu, Phật chưa là tà nghiệp. Dầu cho Đức Phật có tái sanh đi nữa cũng khó mà phải chuyển từ một cái tà nghiệp mà đến cái chánh nghiệp cũng phải là không được dễ, khó lắm, không phải dễ đâu. Vua Diệu Trang Nghiêm liền từ hư không giáng hạ bạch Đức Phật rằng: Thế Tôn, cái nghĩa mà từ hư không giáng hạ cũng có cái nghĩa giải sao, tại sao như thế? Thế Tôn, Như Lai rất ít có, Như Lai rất ít có do công đức trí tuệ nên nhục kế trên đẳng có hào quang chiếu, hào quang sáng chiếu soi. Cái chữ nhục kế là tiếng Phạn gọi là phước thi phước nghi ra, đó là ngọn tướng trong 32 tướng tốt.
thì ở đây cái giải này, một trong 32 tướng tốt của Phật, trên cánh Phật có một ngực kế hình dáng đỏ, cái tưởng này nè, thấy vô tượng như là phóng quang đó.